là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tỉnh ủy tổ chức hội thảo kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái. Công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đạt doanh thu 90 tỷ đồng. Năm 2019, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm 3 tiêu chí nhưng chưa bền vững. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời thành phố Kazan đến thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Ngay sau khi đến Moscow, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Yên Bái.
Cộng đồng người Việt tại Nga hiện có khoảng 80.000 người đang sinh sống, hơn 20% trong số đó sống và làm việc tại thành phố Moscow. Mặc dù số lượng sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh người Việt đã học tại các trường đại học của Nga không nhiều nhưng rất thành công. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao, ghi nhận các thành tựu trên các mặt kinh tế xã hội mà cộng đồng người Việt tại Nga đã đạt được, vui mừng nhận thấy kiều bào tại Nga hiện đã có cuộc sống ngày càng ổn định và hòa nhập tốt với xã hội sở tại. Chủ tịch Quốc hội mong bà con tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga ngày càng phát triển tốt đẹp và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội, luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất, nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh hội nhập, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cần hướng dẫn các hội đoàn của người Việt hoạt động đúng mục đích và phù hợp với pháp luật, thực sự là hình ảnh cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị mọi mặt giữa hai nước. Tiếp tục quan tâm giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, quan tâm hơn nữa tới việc học hành của con em mình, bao gồm cả việc học tiếng Việt.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 12, tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái, mùng 10 tháng 2 năm 1930, mùng 10 tháng 2 năm 2020. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam chủ trì hội thảo. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái và các hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng đầu năm 1930 đã làm rung động toàn bộ hệ thống chính quyền thuộc địa của Pháp ở Đông Dương và chấn động lớn tại nước Pháp. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại nhưng tinh thần yêu nước, những tấm gương hy sinh vì độc lập tự do của các nghĩa sĩ vẫn được nhân dân ta nối tiếp và phát huy. Tại hội thảo, các đại biểu đã cung cấp thêm nhiều thông tin tư liệu mới, những nhận thức mới đối với sự kiện lịch sử này. Trong đó tập trung vào một số nội dung như Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính và đồng sự trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, quá trình nghiên cứu sưu tầm tư liệu về cuộc khởi nghĩa Yên Bái và việc xuất bản cuốn tiểu thuyết lịch sử Ngang trời mây đỏ, ý nghĩa lịch sử cách mạng và bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Yên Bái hiện nay, diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Bái và sự hy sinh oanh liệt của Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cùng các chiến sĩ trên pháp trường của thực dân Pháp tại Yên Bái. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã được thông tin thêm về giá trị truyền thống lịch sử cách mạng từ cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong xây dựng phát triển thành phố Yên Bái và công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tại công viên Yên Hòa. Hội thảo kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái không chỉ làm rõ thêm về một sự kiện trong lịch sử mà còn giúp cán bộ và nhân dân Yên Bái hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa, những đóng góp của các chiến sĩ đồng bào đã từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa, qua đó phát huy giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, đóng góp công sức trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định, khởi nghĩa Yên Bái không thành công nhưng sự hy sinh của các lãnh tụ đã ghi dấu vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam và tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cũng mong muốn các nhà nghiên cứu sử học tiếp tục nghiên cứu để bổ sung thêm vào lịch sử Đảng bộ tỉnh về khởi nghĩa Yên Bái và những bài học trong xây dựng Đảng và tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời tăng cường giáo dục lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc trong nhà trường, tiếp tục phát huy giá trị của khu di tích quốc gia và giới thiệu quảng bá đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tìm hiểu tri ân liệt sĩ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần rà soát và nghiên cứu các tham luận trong hội thảo để in thành sách làm tài liệu nghiên cứu cho các thế hệ.
Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20. Dự kỳ họp có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức kỳ họp thứ 12, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự. Ngay từ đầu năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nên đến nay trong số 41 chỉ tiêu có 23 vượt và 18 đạt kế hoạch. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt gần 45.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 69.700 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 3.144 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt trên 201 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 360 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng đạt 320 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 250 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 138,5 tỷ đồng, trồng rừng đạt trên 474 ha, tỷ lệ che phủ rừng trên 67%, có trên 80% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, tạo việc làm mới cho 1.610 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,04%, thu hút trên 250.000 du khách đến tham quan, trong đó có 37.000 lượt khách quốc tế. Cùng với tổ chức các kỳ họp theo định kỳ, từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải còn tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo đúng luật định, tổ chức giao ban giữa các ban Hội đồng nhân dân huyện, tổ chức các buổi giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và các lĩnh vực. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Hội đồng nhân dân huyện đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh huyện cần tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh sát với tình hình thực tế địa phương cho năm 2020. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất đông xuân theo đúng lịch thời vụ, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và bàn các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề trồng chế biến và bảo quản chè đặc sản cho thôn Giàng B, xã Suối Giàng.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề trồng chế biến và bảo quản đặc sản chè cho thôn Giàng B, xã Suối Giàng. Thôn Giàng B, xã Suối Giàng có 113 hộ đồng bào dân tộc Mông, trong đó có 79 hộ tham gia trồng chế biến và bảo quản chè, chiếm tỷ lệ gần 70%. Trong 2 năm 2017-2018, đồng bào Mông thôn Giàng B đã sản xuất kinh doanh chè đặc sản có hiệu quả cao, tổng doanh thu của các hộ đạt 12 tỷ đồng. Trong thời gian gần đây, nhờ hệ thống giao thông đi lại thuận tiện, sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành, giá sản phẩm tăng, thu nhập ổn định, người dân tích cực đầu tư sản xuất. Việc được công nhận là làng nghề trồng chế biến và bảo quản chè đặc sản Suối Giàng sẽ giúp cho đồng bào Mông thôn Giàng B và các hộ trồng chè trên địa bàn huyện Văn Chấn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm chè San Tuyết đặc sản, đồng thời là cơ hội để quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè của địa phương.
Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019. Thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Trấn Yên giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 2 đơn vị đăng ký sản phẩm OCOP là sản phẩm trà Bát Tiên của hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao xã Bảo Hưng và sản phẩm quế điếu của hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam xã Đào Thịnh. Các sản phẩm được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của huyện chấm điểm đánh giá xếp hạng sản phẩm theo bộ tiêu chí OCOP. Theo kết quả đánh giá chấm điểm sản phẩm trà Bát Tiên của hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao xã Bảo Hưng đạt 70,5 điểm, sản phẩm quế điếu của hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam xã Đào Thịnh đạt 77 điểm, cả hai sản phẩm được xếp hạng 4 sao. Năm 2019, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 2.850 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 96 tỷ đồng. trong đó 80% sản phẩm được tiêu thụ trong nước, còn lại 20% xuất khẩu trực tiếp sang các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước châu Phi. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty nộp ngân sách nhà nước trên 8 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Thu nhập bình quân của trên 200 công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2020, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.000 tấn sản phẩm sứ, cách điện các loại để đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Thế nhưng sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo của quê hương Trấn Yên đã thay da đổi thịt, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đó là minh chứng cụ thể cho sự định hướng đúng đắn của cấp ủy đảng, sự sáng tạo trong cách làm của địa phương. Và hơn cả là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Trấn Yên, huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc.
Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên có xuất phát điểm thấp. Bình quân các xã chỉ đạt từ 4 đến 5 tiêu chí, thậm chí có những xã chỉ đạt từ 1 đến 2 tiêu chí. Do đó, Trấn Yên xác định mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới là phải nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, gắn kết quả xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành, đoàn thể. Nhờ sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên những năm qua, người dân huyện Trấn Yên đã tự nguyện hiến hàng trăm hecta đất với nhiều cây cối, hoa màu, hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa.
Khu đất này là khu đất ruộng với đất vườn của gia đình tôi. Thì gia đình tôi là muốn hiến cho xã cái chỗ này đóng góp cùng với mọi người để làm nên để cái nhà văn hóa, để cho nó khang trang, để cho nó đẹp đẽ, để cho tất cả toàn dân được hưởng.
Một trong những cách làm sáng tạo mạnh dạn của huyện Trấn Yên, đó là năm 2017, mặc dù Trung ương và tỉnh chưa ban hành bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới, song huyện Trấn Yên đã quyết định xây dựng mô hình thôn nông thôn mới ở 5 thôn có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại các xã Hồng Ca và Kiên Thành. Với nhiều giải pháp tích cực nên đến nay, tư duy, nhận thức của đồng bào Mông ở 5 thôn này đã có sự đổi thay rõ rệt, chuyển từ thói quen ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước sang tự giác, tích cực, chủ động xây dựng nông thôn mới. Anh Sổng A Vấn, người dân ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, vui vẻ cho biết.
Làm nông thôn mới thì mình phải thay đổi, mình làm nhà vệ sinh bằng gạch và xi măng và mình phải thay đổi hơn.
Anh Sổng A Dũng, trưởng thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, hăng hái tham gia, chỉ như là làm đường giao thông thôn và chỉnh trang nhà cửa, làm công trình nhà vệ sinh.
Hôm nay, nông thôn mới tại Trấn Yên đang ngày càng hiện hữu với những giá trị đích thực. Nhiều cái tên đã trở thành điểm sáng để các địa phương trong và ngoài tỉnh tham quan học hỏi như Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành. Hơn ai hết, chính người dân hiểu và thấy được lợi ích thiết thực từ chương trình xây dựng nông thôn mới, để từ đó càng say sưa, tâm huyết, sáng tạo, đưa lại hiệu quả ngày càng cao. Mỗi địa phương một cách làm, mỗi cơ sở một điểm nhấn. Chưa bao giờ nông thôn mới Trấn Yên có nhiều dấu ấn đến vậy. Từ hiệu quả các đột phá trong phát triển kinh tế kết hợp với việc thực hiện đồng bộ các nội dung theo chương trình mục tiêu quốc gia, nên sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn của Trấn Yên đã có sự đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, đồng thời củng cố niềm tin của mỗi người dân về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Và cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, kể cả về vật chất và tinh thần. Nhân dân chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chủ trương của nhà nước là đi đúng hướng.
Đến nay, bình quân thu nhập đầu người toàn huyện đã đạt trên 35 triệu đồng, mức tăng cao gấp 3,5 lần so với năm 2011 khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm chỉ có 5%, đã giảm trên 23% so với năm 2011. Ông Hà Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nói.
Cái đời sống của đồng bào thay đổi rất nhiều so với những năm trước. Ngay mức thu nhập thì năm 2017 thì mới đạt 15 đến 16 triệu đồng. Nhưng mà đến nay thì bà con nhân dân đã đạt từ 30 đến 33 triệu đồng.
Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
thì đời sống của nhân dân đã được nâng lên một cách vượt bậc. Như năm nay là xã chúng tôi là đang đạt 42 triệu đồng trên người trên năm, còn lại là chúng tôi không còn hộ nghèo nữa.
Đến nay, 100% số xã của huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ công bố và trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Có thể khẳng định, những kết quả đạt được đã minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Trấn Yên. Và từ chương trình xây dựng nông thôn mới, mảnh đất Trấn Yên nghèo khó ngày nào đã vươn mình trỗi dậy, đồng hành với sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái và các địa phương trong cả nước. Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, chia sẻ về những bài học kinh nghiệm của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.
Thì để xây dựng nông thôn mới thành công thì có lẽ là cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân là hết sức quan trọng. Chúng ta phải làm sao đưa đến cho người dân cái mong muốn khát vọng vươn lên trong cuộc sống, mong muốn khát vọng có một cái đời sống vật chất và tinh thần cao hơn. Khi có như vậy thì người dân mới đồng tình ủng hộ cùng chúng ta trong xây dựng nông thôn mới, và kết quả của xây dựng nông thôn mới phải đem lại cái đời sống ấm no hạnh phúc hơn cho người dân.
Với nền tảng truyền thống văn hóa cách mạng đáng tự hào và được tiếp sức bởi những thành quả nổi bật đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Trấn Yên hôm nay đang tự tin tiến những bước nhanh, vững chắc, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với danh hiệu huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và cả khu vực Tây Bắc.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, 11 tháng năm 2019, toàn tỉnh có trên 3.490 người nhập viện do tai nạn giao thông. Các trường hợp bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu đều bị đa chấn thương như chấn thương sọ não, gãy xương và kéo theo nhiều biến chứng khác, trở thành gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe có sử dụng rượu bia khi lái xe, phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng xe, đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông, giảm thương tích khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông nhất là trong các dịp lễ Tết, bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần tự giác nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông, đặc biệt là không lái xe sau khi đã uống rượu bia. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12, hội nghị thượng đỉnh 4 bên Normandy lần thứ 6 đã diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp. Đây là cuộc gặp đầu tiên sau 3 năm của lãnh đạo 4 nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine để tìm kiếm giải pháp giải quyết xung đột ở khu vực Donbass. Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine cũng đã có cuộc gặp song phương đầu tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh Normandy. Kết thúc hội nghị, nhóm các nhà lãnh đạo bộ tứ Normandy đã đề ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn toàn diện tại khu vực miền đông Ukraine, thúc đẩy việc thực hiện các điều khoản chính trị trong thỏa thuận Minsk và tiến hành trao đổi tù nhân hai bên bắt giữ. Tuyên bố cũng khẳng định thỏa thuận Minsk vẫn là nền tảng trong hội nghị thượng đỉnh 4 bên Normandy. Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Nga cho biết ông hài lòng với kết quả cuộc gặp, đồng thời đánh giá cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine diễn ra tốt đẹp và hiệu quả. Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ hoan nghênh kết quả đã đạt được, đồng thời khẳng định các bên đều nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Pháp Macron nhấn mạnh hội nghị được tổ chức thể hiện nỗ lực và thành công của các bên liên quan. Tổng thống Pháp bày tỏ hy vọng một hội nghị thượng đỉnh Normandy khác sẽ được tổ chức trong vòng 4 tháng tới. Ngày 9 tháng 12, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã tiến hành một phiên điều trần luận tội nữa nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mục đích của phiên điều trần này là để nghe các luật sư của Hạ viện chuẩn bị các cáo buộc chính thức chống lại Tổng thống Trump liên quan đến các thỏa thuận của ông với Ukraine. Hồi tuần trước, sau khi Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi tuyên bố đã yêu cầu soạn thảo các bản luận tội, Đảng Dân Chủ đã tập hợp kết quả điều tra chống lại Tổng thống Trump mà họ thu thập được. Đảng Dân Chủ cho rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu Tổng thống mới đắc cử của Ukraine mở một cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm vào đối thủ bầu cử tiềm năng của ông là cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Theo Đảng Dân Chủ, đây là hành động nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Đảng này còn cho rằng Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực và mạo hiểm an ninh quốc gia vì lợi ích chính trị của mình. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa đã bác bỏ tuyên bố của Đảng Dân Chủ. Đại diện Đảng Cộng Hòa, ông Joe Collins, lập luận rằng Đảng Dân Chủ đang cố gắng luận tội Tổng thống Trump vì họ không có một ứng cử viên có thể đánh bại ông Trump vào năm tới. Trong khi Nhà Trắng từ chối tham gia vào quá trình luận tội, thì Tổng thống Trump đã liên tục lên mạng xã hội gọi các phiên điều trần là cuộc săn phù thủy. Ngày 11 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để thảo luận về chương trình tên lửa của Triều Tiên. Phiên họp được tiến hành theo yêu cầu của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Nội dung chính sẽ được các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận là những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm vụ thử tên lửa mới nhất và khả năng nước này sẽ leo thang các hành động khiêu khích. Triều Tiên đã đặt hạn chót là cuối năm nay để Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hôm thứ Bảy, Bình Nhưỡng tuyên bố đã tiến hành một vụ thử quan trọng tại bãi thử vệ tinh sau hàng loạt vụ thử tên lửa. Tại phiên họp ngày 11 tháng 12, dự kiến nghị quyết đã được thông qua năm 2017 sẽ được thảo luận. Nghị quyết này kêu gọi hồi hương những lao động Triều Tiên trước ngày 22 tháng 12. Hiện dư luận thế giới đang đặc biệt quan tâm xem liệu Hội đồng Bảo an có đưa ra một phản ứng thống nhất về các hành động khiêu khích của Triều Tiên hay không. Ngày 9 tháng 12, tờ Bưu điện Washington đưa tin, các tài liệu nội bộ tiết lộ dư luận Mỹ đã bị lừa dối về khả năng chiến thắng của nước này trong cuộc chiến tại Afghanistan. Tờ Bưu điện Washington đã tiếp cận bản ghi hơn 2.000 trang các cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Văn phòng Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan, với hơn 420 người đóng vai trò trực tiếp trong chiến dịch 18 năm ở Afghanistan, bao gồm các quan chức chính phủ cấp cao và sĩ quan quân đội. Trong cuộc phỏng vấn Trung tướng Douglas Lutz năm 2015, nhân vật chủ chốt của Nhà Trắng trong cuộc chiến Afghanistan dưới thời cựu Tổng thống Bush và Obama, ông Lutz cho biết chúng tôi không hiểu căn bản về Afghanistan, chúng tôi không biết mình đang làm gì. Trong khi đại tá quân đội đã nghỉ hưu, Bob Clary, người từng là cố vấn cho các chỉ huy Mỹ vào năm 2013-2014 cho biết, sự thật hiếm khi được chào đón và mọi dữ liệu đều bị sửa đổi để vẽ nên bức tranh tươi sáng nhất. Các nhân vật chủ chốt đều chỉ trích cuộc chiến đã làm 2.300 lính Mỹ và hàng chục nghìn người Afghanistan thiệt mạng. Cuộc chiến cũng khiến 20.000 người Mỹ bị thương và tiêu tốn của Washington 1.000 tỷ đô la. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân nổi dậy Taliban trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài tại quốc gia Nam Á này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong trận derby London với West Ham, Arsenal đã có màn lội ngược dòng ấn tượng. Ở phút thứ 38, xuất phát từ một tình huống phạt góc, các cầu thủ Arsenal thi đấu khá hỗn loạn trong vòng cấm địa, giúp cho Ogbonna có pha lao người đánh đầu. Bóng chạm vào đầu Melenins, đổi hướng làm bó tay Leno. Sau vài phút trao đổi lại với tổ trọng tài VAR, trọng tài quyết định vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Ở phút thứ 60, tài năng trẻ Martinelli đã lên tiếng với cú đặt lòng chuẩn xác sau pha căng ngang của Kolasinac bên cánh trái, và đến phút thứ 66 họ đã vươn lên dẫn 2-1. Nhận bóng từ Aubameyang, Nicolas Pepe đã xử lý vài nhịp trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái hoàn hảo, gắp bóng vào góc cao trong nỗ lực tuyệt vọng của thủ thành đối phương. Trên đà hưng phấn, Arsenal có bàn thắng thứ 3 không lâu sau đó. Pepe đã đáp lễ Aubameyang bằng quả chuyền bóng vừa tầm để chân sút người Gabon bắt vô lê chuẩn xác, đưa bóng vào lưới từ khoảng cách gần 10 mét. Chung cuộc, Arsenal có chiến thắng 3-1 để vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng Premier League 2019-2020. Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay, đấu trường Champions League sẽ trở lại với những trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tại bảng F, cục diện sẽ chỉ ngã ngũ sau lượt trận cuối cùng này. Hiện Barcelona đã chắc chắn đoạt ngôi đầu với 11 điểm trong tay, còn Dortmund và Inter Milan với cùng 7 điểm sẽ cạnh tranh cho tấm vé còn lại. Lợi thế đang thuộc về Dortmund khi họ chỉ phải tiếp đón đội bét bảng Slavia Praha, không còn hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Inter Milan phải chịu áp lực hơn, buộc phải thắng Barcelona. Theo lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, Messi và các đồng đội sẽ làm khách trên sân của Inter Milan vào lúc 3 giờ ngày 11 tháng 12. Ở trận đấu cùng giờ tại bảng H, Chelsea sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng trên sân nhà trước Lille. Một trận đấu mà Lampard cùng với các học trò cần phải có được trọn vẹn 3 điểm nếu như muốn đi tiếp ở giải đấu này. Nếu giành được 3 điểm, The Blues sẽ giành vé vào knockout bất chấp kết quả ở cặp đấu còn lại giữa Ajax và Valencia. Theo lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, ở lượt trận cuối bảng E, Napoli chỉ phải tiếp đón đội hết hy vọng Gen trên sân nhà, còn Liverpool phải hành quân tới nước Áo làm khách của Salzburg. Xét về lý thuyết, Napoli có lợi thế lớn nhất, sau đó đến Liverpool và cuối cùng là Salzburg. Với tình hình hiện tại, Salzburg buộc phải thắng mới có hy vọng, trong khi Liverpool chỉ cần hòa là giành được vé. Sở hữu một đội hình vượt trội so với đội chủ nhà, Liverpool nhiều cơ hội có thể giành được chiến thắng ở trận đấu này. Nhưng nếu như chủ quan, họ hoàn toàn có thể trở thành cựu vương của giải đấu ngay trong vòng bảng. Cơ quan chống doping thế giới WADA vừa thông qua lệnh cấm Nga tham gia các giải thể thao tầm thế giới trong vòng 4 năm. Lệnh cấm buộc Nga đứng ngoài 3 giải đấu lớn gồm Olympic mùa hè 2020, Olympic mùa đông 2022 và ở World Cup bóng đá nam 2022. Lệnh cấm này không bao gồm Euro 2020, giải đấu được cho là không có tầm thế giới. Nga có 21 ngày để chấp nhận lệnh cấm hoặc kháng án lên Tòa án Tối cao Thể thao, CAS.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà, niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc. Đến lúc say goodbye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go, 15k sẽ có ngày, 3g trong 3 ngày, 30k sẽ được 7g dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3g trong 3 ngày, 30k sẽ được 7g dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3G dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7G dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 12 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao rét đậm, đêm và sáng rét hại, vùng cao đề phòng băng giá, sương muối. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 4-6 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 9-10 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.